Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là rất vui khi chúng tôi lại có duyên được trở lại cái ngôi chùa giác ngộ thân thương này để chia sẻ Phật Pháp. Và cái đề tài hôm nay đó chính là trải nghiệm về chánh niệm. Và chúng tôi rất vui là ở đây có rất đông là các Phật tử và rất là thuần túy với những chiếc áo lam là áo nâu, rất là thanh tịnh. Và thật là rất có ý nghĩa khi mà trong xã hội ở Việt Nam cũng như ở trên toàn thế giới, người ta đang quay cuồng, người ta đang khổ đau, người ta đang là vất vả với những cái mà chúng ta có thể gọi là tâm bệnh, như là lo lắng, phiền não, vân vân. Thì trong một cái bối cảnh mà loài người đang còn loay hoay vật lộn với những cái phiền não là khổ đau về tâm bệnh như vậy, thì ở đây chúng ta có những con người đã thấy được cái hay, cái đẹp của Phật Pháp, để mà những chút thời gian đến những cái ngôi từ viện như chùa Giác Ngộ đây để lắng nghe những cái lời dạy, những cái lời chia sẻ tâm huyết của những cái vị thầy, của tăng ni. Thì đây là một cái điều mà rất có ý nghĩa. Bởi vậy cho nên mỗi lần mà đến cái ngôi chùa Giác Ngộ này với rất nhiều Phật tử đang là hết lòng lắng nghe, chúng tôi cảm thấy rất là vui. Và đề tài hôm nay là trải nghiệm về chánh niệm. Trải nghiệm đây có thể nói đây là cái kinh nghiệm mà mình có được. Và chánh niệm đây là một cái thuật ngữ của thiền. Vì như chúng ta biết rằng con đường bát chánh đạo là cái con đường 8 cái chi phần để đưa con người đến cái mục tiêu là thoát khỏi khổ, còn khổ đau đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và 8 cái chi phần này có thể gọi lại đó là giới, định và tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về tuệ, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng là thuộc về là giới, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là thuộc về là định. Thì hôm nay với cái đề tài được gợi ý là trải nghiệm về chánh niệm, hay nói cho dễ hiểu đó là cái kinh nghiệm mà bản thân có được về thiền Phật giáo. Thì phải nói mỗi con người đến với đạo Phật á, là đi theo một cái con đường, một cái duyên là khác nhau. Mỗi người có một cái duyên. Riêng bản thân chúng tôi á, thì phải nói rất là may mắn. Và để chúng tôi tâm sự cho quý vị nghe. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Huế, là một cái nơi mà phải nói cổ kính, êm đềm. Và trong một cái không gian là nó cái vẻ là tịnh mịch như vậy á, con người của chúng tôi cảm thấy là phù hợp. Và mặc dù là đang còn nhỏ, mới khoảng là 6-7 tuổi trong một gia đình, thì mặc dù chúng tôi nhỏ nhưng mà chúng tôi là thường hay hướng mặt lên trời và cứ nghĩ rằng mình là trước đây là ở một cái vùng nào đó, là ở trên bầu trời á. Và rồi không biết sao rồi mình lại là xuống đây. khi hồi nhỏ đã có những cái là suy nghĩ là như vậy. Và rồi sau đó khi có duyên vào học trường Quốc học Huế, quý vị biết Quốc học Huế là một cái trường trung học rất là nổi tiếng, với những học trò ở đó toàn là, hầu hết là toàn là giỏi, là ưu tú. Chúng tôi may mắn cũng được lọt vào trong cái ngôi trường này, và sống trong một cái điều kiện mà phải nói rất là thuận lợi về vấn đề học tập và cái môi trường sống. Tuy nhiên là chúng tôi thường hay là đánh xe ngồi bên dòng sông Hương đó, và ngồi nhìn dòng nước trôi, nhìn cái dòng nước là lững lờ, nhìn lên phía trên cao, về phía tây là núi và về phía dưới là biển, và nhìn cái dòng nước chảy. Chúng tôi hay nhìn cái dòng nước đó. Và rồi chúng tôi suy nghĩ, ước gì mình có thể tìm ra được một cái gì đó trong vũ trụ này, mà từ đó mình có thể giải quyết được những cái chuyện của cuộc đời này. Và chúng tôi thường hay có những cái thắc mắc đó. Và rồi chúng tôi lúc đó sinh hoạt trong gia đình Phật tử ở trong cái ngôi chùa là Tây Lộc, thành nội Huế. Và khi sinh hoạt trong gia đình Phật tử, thường vào mỗi buổi chiều Chủ nhật thường có tụng kinh là Bát Nhã, và sau đó là một thời là sinh hoạt cho các là nam nữ loãng vũ và các anh chị là thiếu niên Phật, là Phật tử. Lúc đó đâu là giai đoạn 1965 đó. Và rồi khi mà sinh hoạt vậy chúng tôi mới hỏi các anh chị huynh trưởng, thưa anh là thưa chị, cái bài kinh mình vừa mới tụng đó, cái gì mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, nó có nghĩa như thế nào? Thì không anh chị nào giải thích ra được hết. Lúc đó chúng tôi đang còn học là tiểu học. Và rồi chúng tôi suy nghĩ, nếu như mình tụng kinh mà mình không hiểu nghĩa gì hết á, thì đâu có lợi ích gì. Cho nên lúc đó chúng tôi có một cái suy nghĩ, kinh điển đây có lẽ là một thứ là chơi chữ. Chơi thì nghĩa là cho nó vui thôi, chứ không có nghĩa lý gì hết. Vì nếu như có nghĩa lý thì các anh chị đã giải thích cho mình hiểu rồi, nhưng mà đây không anh chị nào giải thích được. Đó. Cho nên chúng tôi mới suy nghĩ, đây là kinh điển là một thứ là chơi chữ, lắc léo, làm cho người ta còn khó hiểu, chẳng lợi ích gì. Cho nên là mặc dù sinh hoạt gia đình Phật tử, nhưng mà chúng tôi coi thường là kinh điển lắm. Mặc dù vậy, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày, chúng tôi thường trăn trở hay là ưu tư, là ước gì mình tìm ra một cái gì đó, một cái bí mật là gì đó mà mình có thể giải nghĩa, giải thích được cái sinh hoạt hay là cái hoạt động của cái là vũ trụ này. Và thế rồi thời gian lần lượt là trôi qua, và đến năm 1972 khi mùa hè là đỏ lửa, vì cái thời cuộc lúc bấy giờ chúng tôi phải tạm rời thành phố Huế thân yêu để vào Sài Gòn học. Mà lúc đó chúng tôi là có một cái may, là lúc đó chúng tôi vào một cái giai đoạn mà lúc đó là chính quyền miền Nam lúc đó là có một cái chủ trương vào năm đó, ai tốt nghiệp tú tài hai mà thi được vào một trong những cái trường mà có thi tuyển là được miễn nghĩa vụ là quân sự. Thế rồi chúng tôi mới nạp đơn vô ba cái trường, trường Minh Đức và trường Chính trị Kinh doanh ở Đà Lạt, rồi trường Vạn Hạnh. Vạn Hạnh và Minh Đức ở tại là Sài Gòn này. Thì trong ba cái trường này chúng tôi thi vào thì đầu hết, còn cả ba. Lúc đó chúng tôi cũng chưa biết Vạn Hạnh, chưa biết Minh Đức, chưa biết Chính Trị Công Nhân là cái gì hết á. Thi vào đầu là thấy mừng rồi. Nhưng mà sau đó chúng tôi được biết rằng trong ba cái trường này á, thì trường Vạn Hạnh là trường là Phật giáo. Vì vậy cho nên chúng tôi chọn. Và quả thật khi chọn vào cái trường này rồi á, thì chúng tôi mới thấy quả thật đây là cái khúc rẽ của cái cuộc đời còn của mình. Quý vị biết rằng là khi mà vào đại học là Vạn Hạnh năm 1972. Thật sự ra cái mộng của chúng tôi á, là muốn trở thành là bác sĩ. Khi còn là học sinh Huế á, học sinh trường Quốc học Huế á, là muốn trở thành là bác sĩ. Để làm gì? Để mà mình có thể chữa bệnh cho con người. Thấy người ta bệnh tật còn khổ đau mà, cho nên là mình cảm thấy làm sao mà nay mai mình học nghề bác sĩ để ra mình chữa bệnh cho là cho con người. Với ý nghĩ là như vậy. Nhưng mà do cái thời cuộc không thể thực hiện được, chúng tôi phải bay vào là Sài Gòn. Và lúc đó chọn là Vạn Hạnh. Chỉ nghĩ rằng là đây là trường Phật giáo, và đây cũng là một cách để mà trốn lính. Và rồi khi chúng tôi vào học là Vạn Hạnh á, chúng tôi bất đắc dĩ chọn cái môn gọi là kinh tế. Học để mà cho nó qua ngày thôi, chứ thật sự cái môn kinh tế chúng tôi không có thích. Nhưng mà chọn để cho nó qua, còn qua thời gian. Và rồi không ngờ rồi qua năm thứ hai á, là tất nhiên là năm 73, năm 74 á, cuối năm 73, đầu năm 74 á, chúng tôi học một cái môn mà lúc đó do viện trưởng Thích Minh Châu giảng dạy, đó là môn con người và xã hội. Đó. Thì kết thúc của cái môn này á, là một cái bài kinh có tựa đề Anapanasati. Mà sau này chúng tôi mới biết đây là bài kinh là về thiền. Nhưng lúc đó chúng tôi chưa biết thiền là cái gì hết á. Chỉ biết rằng đây là bài kinh sau cùng đó là Hòa Thượng dạy, đó là niệm hơi thở vô và niệm hơi thở ra. Và kết thúc cái bài học sau cùng rồi á, thì trước khi mà chia tay, lúc đó là viện trưởng Thích Minh Châu là mới có nói: bắt đầu kể từ ngày mai chúng tôi sẽ mở một cái khóa thiền cho sinh viên 3 tháng là một lần. Những sinh viên nào của lớp này hoặc bất kỳ là lớp nào của Đại học Vạn Hạnh đều có thể ghi tên để mà theo học. Đó. Thì đây là cái khúc quanh đây này. Đây là cái khúc rẽ của cuộc đời đây. Thì khi đó chúng tôi là một trong những người hăng hái nhất là ghi tên tham gia là cái lớp thiền đó. Vào sáng ngày hôm sau đó. Thì quý vị biết khi mà chúng tôi được tham dự cái lớp thiền đầu tiên của viện trưởng Thích Minh Châu á, thì chúng tôi nghĩ rằng chỉ là một cái cảm nghĩ thôi, có lẽ đây là cái con đường mà mấy lâu nay mình đi tìm đó. Một cái cảm nhận là chỉ là như vậy. Và quý vị biết mà trước khi mà có duyên với cái pháp môn niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra này á, thì chúng tôi đã từng đọc những sách triết, đặc biệt những sách triết còn của là phương Tây á. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng là phương Tây người ta có cái văn minh tiến bộ hơn là phương Đông, thì có lẽ rằng là về triết học của họ là phải nói là đáng để cho chúng ta là nghiên cứu. Vì vậy cho nên là trước khi có duyên với cái pháp môn thiền á, chúng tôi đọc một số là sách triết của phương Tây và cùng của phương Đông nữa, nhưng mà ít hơn. Và khi đọc thì chúng tôi là cảm thấy là khó hiểu, và càng đọc càng nhức đầu. Và chúng tôi không có lãnh hội được là gì hết. Và thế rồi khi mà bắt đầu cái khóa thiền 3 tháng đó, thì quý vị biết rằng cái lớp thiền đó nằm ở đâu? Quý vị ở đây có ai biết không? Cái lớp thiền đó nó nằm trên cái thượng tầng của cái lầu mà bây giờ Đại học Sư phạm đó, nằm ở chỗ cái cầu cầu cái cầu là Lê Văn Sĩ đó nha. Đó. Còn kế cận là chùa Pháp Hoa, nó chỗ là quận 3 đó đó. Thì đó là đại học là Sư phạm là bây giờ. Trước đó là đại học là Vạn Hạnh, trụ sở chính nằm ở đó. Và rồi cái phòng thiền nằm ở tuốt trên cái sân thượng á, và rồi được che chắn bởi là bức tường. Cho nên khi mà lên đó, quý vị thấy là lạc vào một cái cảnh giới mà chúng ta cảm giác như là ở đâu chứ không phải ở tại là thành phố. Đó, vì che chắn hết. Và rồi ở giữa có một cái chánh điện nhỏ, rồi xung quanh là trang trí là cỏ này, hoa này, bông sen này rất ư là đẹp và nên thơ. Thì khi mà chúng tôi vào học thiền á, chúng tôi là mà thích lắm. Không biết tự nhiên sao mà là rất thích. Và rồi ban đầu đăng ký là ngồi đầy cả cái phòng, còn cái phòng đó cũng khoảng bằng cái không gian là ở đây này, ngồi đầy hết, sinh viên ngồi là đầy hết. Nhưng rồi là quý vị biết là đầu tiên thì ngồi đầy hết, mà đến cái tuần lễ cuối cùng của tháng thứ 3 để mà kết thúc cái khóa học á, còn vọn vẹn đó khoảng là 10 người thôi. Ban đầu là ngồi đông lắm nhé. Nhưng mà rồi từ từ là rùng hết đến là ngày tuần còn cuối cùng còn khoảng là 10 người. Và tuy nhiên là viện trưởng Thích Minh Châu lúc đó là không có một chút gì là thất vọng gì hết. Ngài vẫn là bình thường. Và rồi thì sau đó tổ chức là liên hoan nhẹ để kết thúc. Và rồi Ngài nói chúng tôi sẽ mở khóa thiền còn kế tiếp và thông báo để cho cả là đại học ai mà muốn là tham gia. Và thế rồi cái khóa thứ hai là được là bắt đầu. Và rồi quý vị cũng là theo chiều hướng là như vậy. Ban đầu vào ngồi thì đông lắm nhé. Ngồi cả cái giảng đường như vậy đông lắm. Nhưng mà rồi từ từ là rung xuống cũng còn khoảng là 10 người. Để nói lên là cái gì? Để nói lên rằng đây là một cái phương pháp mà phải nói ít người là nếm được cả con cái hương vị này, để nói lên cái sự khó khăn của cái là phương pháp này. Và rồi quý vị biết lúc đó Hòa Thượng Thích Minh Châu chỉ có giảng là cái thiền chỉ thôi, chứ chưa có giảng về là thiền quán ạ. Sau này chúng tôi khi xuất gia rồi mới biết là thiền quán. Lúc đó chỉ có là thiền chỉ. Thiền chỉ là dừng tâm lại. Dừng tâm lại trên cái đối tượng là hơi thở vào và hơi thở ra, giống như cái bài học là sau cùng á, Anapanasati, niệm hơi thở vào và niệm hơi thở ra. Ana là hơi thở vào, Apana là hơi thở ra, Sati là niệm. Anapanasati là niềm hơi thở vào và niềm hơi thở ra. Và Hòa Thượng cũng chỉ dạy thuần túy là như vậy. Bắt đầu là quý vị là vào để ý cái hơi thở vào và để ý cái hơi thở ra, chỉ đơn giản là vậy thôi. Và rồi quý vị biết chúng tôi học không biết sao là từ trong tâm là học rất là chăm chú. Mà rồi chúng tôi kể cho quý vị nghe là vì đây là cái đề tài này liên quan đến kinh nghiệm, liên quan đến cái kinh nghiệm có thật chứ không phải là về lý thuyết nha. Đó, để chia sẻ cho quý vị. Thì bắt đầu chúng tôi tu thiền, chúng tôi không có ngồi về kiết già được, và nhưng mà chúng tôi thường hay ngồi thích hàng đầu, là giống như cái vị này đây. Hòa Thượng Minh Châu là đi vào xong rồi thì Hòa Thượng đứng ngay ở đó. Và rồi thì chúng tôi khi nào cũng lượt cái hàng đầu ngồi, đi thiệt sớm và lượt cái hàng đầu. Mục đích là gì? Mục đích để lắng nghe, đừng bỏ sót chi tiết nào là của Ngài hết á. Về cho nên chúng tôi vào ngồi cái hàng đầu. Thì có một hôm là chúng tôi trong khi chờ đợi Ngài vào thì chúng tôi thử bắt ngồi cái kiết già. Đó, và bắt đầu ngồi kiết già được. Cho nên hôm đó là thử bắt ngồi con cái kiết già. Mà khi mà vừa kéo được cái chân lên được ngồi đúng tư thế là kiết già thì hòa thượng lại bước vào. Hòa thượng bước vào và hòa thượng đứng ngay trước mặt là chúng tôi á. Đó. Lúc đó mình suy nghĩ, bây giờ mình mà buông chân ra thì quê quá. Thôi, mà bây giờ là mà chịu khó đi. Đó. Thì rồi là quý vị biết rằng là khi mà xong rồi là hòa thượng là tiến bộ liền. Rồi bây giờ bắt đầu các là sinh viên bắt đầu ngồi. Đó. Thì ai cũng thẳng tắp là như vậy hết á. Mà ngồi là rất đẹp. Và chúng tôi là ngồi ngay vị trí đầu này. Thì quý vị biết rằng mới đầu 5 phút thì chưa có gì. Nhưng sau 5 phút thì nó bắt đầu đau. Trời ơi, hằng đau đến tầng cái gì á. Mà thế rồi là quý vị biết nước mắt, nước mũi nó chạy rong rong như thế này. Mà chạy mà như mưa vậy. Thấy không? Mà mình nói nghĩ, trời ơi, mà lúc đó chỉ cầu làm sao mà hòa thượng đánh cái tiếng chuông một cái thôi. Chỉ mong làm sao là đánh cái tiếng chuông thôi. Mà ngồi suốt tới nửa giờ đó đồng hồ, thưa còn quý vị. Vậy mà trời ơi đau. Ngồi cứ lúc đó là đâu có niềm gì được nữa đâu. Lúc đó chỉ có là đau. Và nước mắt là tuôn chảy. Mà không chảy thành dòng đúng không? Đó. Đau ơi. Mà chị làm sao là trong tâm cứ nghĩ là hòa thượng đánh chuông giùm cho tí. Ngồi thiền mà cứ thúc hòa thượng và đánh tiếng chuông giùm tí. Đó. Và thế rồi quý vị biết đúng nửa giờ hòa thượng gọt cái tiếng chuông. Trời ơi, lúc đó sao mà nó sung sướng ơi là sung sướng. Giải thoát ơi là giải thoát. Và thế rồi khi mà xả ra rồi á, trời công nhận. Rồi mình thấy là một cái sự là phải nói rất là thoải mái. Và rồi quý vị biết rằng cũng chính nhờ cái nhân duyên này và kể từ sau đó chúng tôi ngồi được là kiết già. Trước đó thì không ngồi được, tại vì bắt lên cái là đau, bắt lên cái là đau. Mà hôm đó tại vì hòa thượng đứng ngay trước mặt rồi mà. Mà mình bỏ ra thì quê quá. Cho nên là ngồi chịu trận. Và rồi cũng nhờ cái kinh nghiệm đó mà chúng tôi ngồi được là tứ thể con kiết già. Và ngồi rất ư là đẹp. Là tại vì như vậy này. Vì lúc đó có cái đài là lúc đó có cái đài truyền hình của đại học là bên Mỹ á, họ qua họ đi tham quan các đại học ở Đông Nam Á. Đó thì hôm đó họ có đến đại học là Bàn Hành và họ có mang máy truyền hình, họ mang máy là thu hình theo. Và họ lúc đó họ đặt những cái hệ thống là ánh sáng đó. Đó lúc đó là sinh viên bàn ngồi là đẹp lắm. Thì chúng tôi lừa vào một cái gốc cây, lúc đó cũng để là trang trí, nó có những cái chậu cây trúc đồ đẹp lắm. Và chúng tôi ngồi bên cái chậu trúc đó, ngồi trong một cái tư thế kiết già đó. Và rồi thế rồi trong khi mới ngồi khoảng cỡ 50 phút thì có cái đèn mà chúng tôi biết rằng là cái đoàn quay phim họ đang quay mình đó, quay đó. Để mà nói lên rằng là lúc đó chúng tôi có một cái tư thế mà phải nói ngồi rất là phải nói là rất đẹp. Vì vậy cho nên đài truyền hình Mỹ họ mới là quay phim, biết không? Đó. Và rồi quý vị biết chúng tôi trong cái thời gian mà học thiền ở đó thì chúng tôi có một cái kinh nghiệm đó. Chúng tôi có những cái kinh nghiệm rất ư là quý báu mà lúc đó chúng tôi chẳng biết Phật pháp là cái gì hết mà chỉ có ngồi thiền niệm hơi thở vô và hơi thở ra mà thôi. Nghe chưa có quán cái gì hết, chưa có sau này mới biết quán thân thọ là tâm pháp, nhưng lúc đó chỉ có niệm hơi thở đó. Và chúng tôi chỉ niệm hơi thở thôi. Nhưng mà trong thời gian niệm hơi thở như vậy chúng tôi có những cái kinh nghiệm mà phải nói rất là hay. Đó là chúng tôi cảm thấy cái thân mình phần nhiều là nó nhẹ, thân nhẹ mà như là không còn có là cái thân đó. Và rồi lúc đó là mình cảm thấy như là mình hòa nhập vào là không gian và mình có thể đứng chỗ này mình nhìn chỗ này, đứng chỗ kia nhìn lại còn cái chỗ này. Đây là một cái kinh nghiệm là về bản thân, là cảm thấy con người rất ư là nhạc. Và sau này mình mới biết đó là một trong những cái đặc điểm của những ai mà hành thiền đó. Thì rồi quý vị biết rằng là ngồi thiền từ 6 giờ là đến 7 giờ nha. Trong suốt một tiếng đồng hồ chia làm hai thời là nửa giờ, và cứ nửa giờ xong thì hòa thượng gọi chuông, và sau đó khoảng 5 phút sau là bắt đầu ngồi lại là lần thứ hai, cho đến là đúng 7 giờ ngay chuông reo. Và rồi từ trên thượng lầu chúng tôi mới đi xuống lớp, xuống giảng đường để mà vào lớp học. Thì quý vị biết rằng trong cái thời gian mà tập luyện là như vậy á, thì nó có rất nhiều cái kinh nghiệm để chúng tôi kể cho công ty Việt Nam. Thì năm đó là năm 73 nhé, lúc đó chúng tôi khoảng 20 tuổi. Và chúng tôi có cái bệnh là yếu tim, là hay hồi hộp lắm. Mặc dù mới 20 tuổi, con người thì khỏe, nhưng mà hay là hồi hộp. Và rồi hai bàn tay khi nào cũng là ướt, không biết sao mà nó cứ ướt và hồi hộp. Ban đêm nằm ngủ thì chiêm bao, đặt người xuống là nằm ngủ là không chiêm bao này chiêm bao kia, toàn chuyện giường là đâu đâu không đầu là không đuôi. Và rồi ngồi học thì quý vị biết rằng là đi ở Huế bao mà, và cho nên là những cái tâm tư tình cảm ở Huế hẳn còn là vương vấn. Thì quý vị biết rằng chúng tôi cầm sách là lên học, cầm sách học nhìn thì có vẻ là chăm chú lắm, nhưng mà nó rớt khi nào không hay. Thì tẻ ra là mày đang học nhưng mà thân mày thì ngồi Sài Gòn, nhưng tâm mày đang vương vấn là ở Huế, đang lang thang là ở ngoài đó. Và quý vị biết rớt còn khi nào không hay. Và rồi còn cái gì trong cái thời gian đó, trước khi mà tập thiền niệm hơi thở đó, chúng tôi trong người phải nói là thân bệnh nha, một cái số bệnh như cái vừa kể cho là còn quý vị nghe đó. Nhưng rồi còn quý vị biết là có vài tháng chúng tôi nhớ lúc đó là khoảng là khóa thứ hai, là khoảng là 6 tháng, thì tất cả những cái triệu chứng thân bệnh đó là mất hết. Đó, tất nhiên mồ hôi tay lúc đó nó không còn là ra nữa, tim không còn hồi hộp như là trước đây nữa. Trước đây mà chạy từ đây ra cái cửa đó là xỉu, nhưng bây giờ chạy là thoải mái, miệng là đừng có chạy nhanh là đột ngột, mà cứ chạy từ từ, chạy là được là dài đó. Và rồi ban đêm là không còn chiêm bao như là trước đây nữa, đặt người xuống là ngủ, đặt người xuống là ngủ một giấc là tới sáng luôn đó. Tim không còn hồi hộp, mồ hôi tay là không còn nữa. Và rồi quý vị biết lúc đó học là nhìn vào là tập trung ngay đó, nhìn vào là tự động là chú ý. Kỳ lạ vậy, đấy là cái kinh nghiệm là còn của bản thân khi chúng tôi là lúc đó là thực tập cái pháp môn niệm hơi thở vô và hơi thở ra đó, Anapanasati. Và khi mà chúng tôi tập cái này thì chúng tôi có những cái là kinh nghiệm là như vậy. Và rồi và thời gian đó thì qua đến là cái khóa thứ ba, thì chúng tôi lại khác với mọi người là chúng tôi là không có kể là khóa cũ khóa mới gì, khóa nào chúng tôi cũng là dưới tên là học hết. Cho nên khi qua khóa thứ ba chúng tôi tiếp tục là đăng ký học. Và qua khóa thứ ba thì không biết sao hòa thượng Minh Châu lúc bấy giờ, chúng tôi mặc dầu lúc đó là chưa xuất gia, đang còn để tóc mà để tóc dài về này, vì lúc đó thời kia đó phong trào là hippie mà, biết không? Đó, cho nên là bên này cũng hippie lắm mà. Cũng để tóc dài nha. Tuy nhiên ở trong tâm bên ngoài thì vậy, nhưng mà trong tâm là hiền lắm. Và đi học thiền là quý vị biết rồi mà, đó, chẳng qua hình thức thì để hòa nhập với là mọi người, nhưng bên trong tâm thì đang là tu thiền. Vậy mà quý vị biết, để nói rằng hòa thượng Minh Châu lúc đó rất là tinh mắt đó. Mặc dù cái hình tượng của mình có vẻ như là hippie, nhưng mà quá ánh mắt còn của ngài là hình như ngài tìm thấy được một cái nhân tố nha. Và thế rồi thì khi mà qua khóa thứ ba thì lúc đó ở Đại học Vạn Hạnh á, được 150 suất là học bổng của nước ngoài là tài trợ nha, mà chia làm hai loại, loại bán phần và toàn phần. 75 cái thuộc là bán phần và 75 cái là toàn phần. Thì lúc đó Hòa Thượng viện trưởng là mới nói bây giờ cái lớp thiền này chúng tôi sẽ dành hai suất là học bổng toàn phần nha. Đó. Một suất là cho là Hòa Thượng là Chân Nguyên. Hòa Thượng Chân Nguyên bây giờ đang ở thiền viện là Vạn Hạnh đó, nó đang làm là từ thiền. Và một suất thứ hai là cho anh này. Đó. Và cho anh Kính. Đó. Thì lúc đó chúng tôi là rất là còn ngạc nhiên. Đó. Chúng tôi không có nghĩ gì về chuyện mà học bổng hết đó. Đó. Mình chỉ nghĩ rằng là mình chăm chú tập trung là vào thiền thôi. Mà không ngờ mà thời bấy giờ mà Hòa Thượng đã hình như là thấy được cái tâm tư còn của mình đó. Cho nên Hòa Thượng nói bây giờ hai suất bổng dành cho cái lớp thiền này. Suất đó đầu tiên là thầy Chư Nguyên và suất thứ hai là cho anh Kính này. Thì chúng tôi rất là ngạc nhiên ở đó. Và trước khi mà Hòa Thượng dành hai suất học bổng cho cái lớp thiền này á, thì trước đó Hòa Thượng còn có nói với chúng tôi bây giờ anh phù vợ chúng tôi. Lúc đó chúng tôi đang còn để tóc dài nghe. Bây giờ anh phù vợ chúng tôi trong coi cái lớp thiền này có được không? Thì chúng tôi nói ô dạ bạch thầy, mà vậy là con rất là vinh dự nha. Chỉ là đang còn là sinh viên thôi mà Hòa Thượng đã chọn mình để mà trông coi, tất nhiên là phù với là ngài á, trong vấn đề mà sửa lưng á. Đã sinh viên ngồi thẳng lưng không miệng tại mình sửa đó, nữ thì có cái cô kia, còn nam thì là thầy đó. Thế rồi là được cái học bổng đó. Quý vị được học bổng là toàn phần rất là vinh dự đó, mà thời kỳ đó mà được ngài là để là như vậy. Và rồi thì cái chuyện học bổng đó mà đối với chúng tôi là lúc đó mặc dầu là một cái niềm là vinh dự, nhưng mà chúng tôi không có bận tâm. Kẻ mà chúng tôi bận tâm nhất là cái pháp môn này, là cái pháp môn về thiền. Vì chúng tôi cảm nhận hình như từ trong tâm tư mình cảm nhận đây là cái con đường mà mấy lâu nay mình đang đi tìm. Đó, cái mà chúng tôi là mừng là và cảm nhận được có lẽ đây là cái con đường mà mấy lâu nay là mình là đi tìm đó. Và thế rồi chúng tôi dốc lòng, chỉ là niềm hơi thở vô hơi thở ra thôi, nhưng mà rất là chuyên chú. Và từ đó rồi chúng tôi đã có những cái con kinh nghiệm là có người mình là mỗi lần mà ngồi á là nó nhẹ, mà nhẹ như là không khí vậy đó. Chúng tôi đó. Và rồi quý vị biết thời gian cứ như vậy là trôi qua. Rồi là bỗng một hôm là nghỉ 2 giờ đầu do là giáo sư bận công việc. Và thế rồi chúng tôi mới là suy nghĩ bây giờ 2 giờ đầu này biết đi đâu mà trong khi đó quý vị biết cái thư viện khoa học xã hội và thư viện là Phật học là hai cái nó đấu, mà nó là đối diện nhau. Chẳng hạn như cái bông hoa đó là cái cổng thư viện là khoa học xã hội, và cái bông hoa này là cái cổng của thư viện là Phật học, cách nhau một cái lối đi là ngắn thôi. Vậy mà chúng tôi không bao giờ đặt chân vô là thư viện là Phật học, vì chúng tôi nghĩ đó là một cái thứ là chơi chữ. Cho nên là không bao giờ là đặt chân vào, mặc dù đã học thiền rồi đấy nha. Nhưng mà khi nào chúng tôi cũng nhảy vô thư viện là khoa học xã hội thôi, vô đó tìm sách triết này và để mà đọc thôi, chứ không bao giờ đặt chân vô cái thư viện gọi là Phật học đó. Mặc dù mình là Phật tử nhưng vẫn bao giờ là đặt chân. Thế rồi một vị có cái duyên nọ đưa đẩy này. Thế rồi lúc đó nghỉ 2 giờ đầu, chúng tôi nói bây giờ mình biết là đi đâu hài. Thôi bây giờ mình kể đài cứ đi vô cái thư viện là Phật học đi, coi thử có cái gì là ở trong đó. Thì rồi khi mà bước chân vào trong cái thư viện Phật học, chúng tôi đi vòng vòng, tại vì để giết thời gian mà. Đó. Và khi đi vòng vòng rồi Không biết sao nhưng cũng có thể một quyển sách mỏng mà rút ra còn có thử là cái gì. Khi mà rút ra thì đọc cái tựa đề gọi là Kinh Kim Cang là giải nghĩa, mà chúng tôi cũng chẳng biết Kinh Kim Cang giải nghĩa là cái gì hết á. Đó. Thế rồi lật thôi, mục đích là để mà giết thời gian mà. Lật, tự nhiên nhầm cái câu ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Cái câu mà sau này á, quý vị biết rằng là khi mà đọc là tài liệu Phật giáo rồi mình biết chính là cái câu này. Mà Lục Tổ Huệ Năng á, và vua Trần Nhân Tông mình á, cũng đọc nhầm cái câu này, mà sau đó hai người là chứng ngộ. Thì lúc đó không biết sao đó, là cái duyên sao á, lúc đó lật thôi, tự nhiên dừng lại nhằm câu ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Khi dừng lại cái câu này mình ốp, tất nhiên trong cái câu này là ý nói rằng là ứng vào chỗ không bám víu để mà phát sinh cái tâm không còn là bám víu. Thì ủa, không lẽ kinh là một cái là một cái là kinh dùng để diễn tả trạng thái thiền hay sao? Đó, tại vì quả thật rằng là khi chúng tôi làm cùng người thiền, chúng tôi là lúc đó có cái kinh nghiệm là đạt vào trạng thái là không còn có cái thân nữa. Đó, không còn bám víu vào cái gì đó. Sau này mới biết đó gọi là thiền lạc. Thiền lạc là nó liên quan đến là cái thân, biết không? Đó. Có người nói nhẹ nhàng và khinh an. Vì vậy cho nên khi mà đọc đến cái câu này, chúng tôi nghĩ ô, không lẽ kinh là một cái nỗ lực dùng ngôn ngữ để mà diễn tả một trạng thái tâm. Lúc đó chúng tôi mới ngẫm nghĩ một chút. Ồ, đúng rồi. Đây là kinh điển là dùng ngôn ngữ để mà diễn tả cái trạng thái tâm. Đó. Lúc đó chúng tôi là mới ùa chà, như vậy là mấy lâu nay mình hiểu lầm rồi. Mấy hôm nay mình cứ nghĩ rằng kinh là thử là vô dụng, chỉ là dùng chữ nghĩa là chớ chữ thôi. Đó. Không nói lên được là cái gì. Nhưng mà khi đọc đến cái Kim Cang giải nghĩa, đến cái đoàn ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, thì mình thấy rằng ồ, không phải như vậy. Mấy lâu nay là mình hiểu nhầm rồi. Đó. Kinh là một cái nỗ lực dùng ngôn ngữ để mà diễn đạt cái trạng thái tâm. Đó. Và kể từ đó quý vị biết rằng chúng tôi không dám coi thường là kinh điển nữa. Và từ đó là trở về sau, mỗi lần mà có giờ nghỉ là chúng tôi cứ nhảy vô là thư viện là Phật học. Thay vì trước đây á, là chỉ là khoa học xã hội, nhưng bây giờ hầu hết thời gian là nhảy vô thư viện là Phật học. Mặc dù lúc đó chúng tôi không phải học về là Phật học nha, nhưng mà cái khuynh hướng và cái tâm tư là muốn tìm hiểu về cái pháp môn là về thiền này. Đó. Và thế rồi quý vị biết thời gian là trôi qua cho đến là năm 75, lúc đó đất nước hoàn toàn là thống nhất. Và rồi lúc đó là quý vị biết sao không? Lúc đó là thành phố Sài Gòn này hầu như tất cả người dân là di tản về các cái vùng là thôn quê hết. Thì chúng tôi là cũng vậy. Thì trước khi mà chia tay á, chúng tôi vào gặp hòa thượng á, nói là thưa thầy, bây giờ là con sẽ là rời xa thầy rồi. Bây giờ thầy có cái quyển kinh nào hay có cái quyển sách nào mà là nói về thiền á, thì thầy cho con là một bài quyển. Lúc đó là ngài mới đi vào trong cái phòng riêng, còn của ngài á, ngài mới rút ra hai quyển kinh thôi, là Trúng Bộ Kinh. Và chúng tôi là không biết là cái là Trúng Bộ Kinh 1, 2, 3, nhưng mà chỉ hai quyển thôi, hình như 2 và 3 đó. Rồi thế rồi là thường cho chúng tôi hai quyển kinh, và sau đó chúng tôi chia tay và về với gia đình lúc đó đang ở Bình Tuy nha. Thì quý vị biết rằng là lúc đó là sau 30 tháng 4, 30 tháng 4 tháng 5, 6, 7, 8, thì trong vòng khoảng 4 tháng đó chúng tôi sống với gia đình. Mà quý vị biết gia đình chúng tôi là lúc đó là cũng đi kinh tế mới nha, cũng là ở nằm kể cần là với cái khu rừng. Và thế rồi là ngày nào cho trong gia đình là cũng đi vào rừng để mà đốn củi, để mà cưa cây về để bán lấy tiền là đi chợ. Thì chúng tôi cũng tham gia đó. Thì chúng tôi là con đầu mà, cho nên rằng là về đó rồi sáng nào là cũng là ngồi thiền nhé, sáng còn ngồi thiền, và sau đó rồi thì là thường là nằm ngủ lại. Là tại vì như vậy này, nghĩa là trong đêm á, mà chúng tôi thức giấc dậy là giờ nào là chúng tôi ngồi thiền. Và nhiều khi mà ngồi thiền mà ngồi thiền xong rồi á, thấy trời đang còn tối thì chúng tôi thường là ngủ lại, đợi trong cả nhà là ngủ dậy đó. Thì trong cái lúc mà ngủ lại đó, chúng tôi có những cái giấc mơ mà phải nói rất ư là đặc biệt đó. Mà không biết quý vị có muốn nghe không? Đây, tại vì cái đề tài của chúng ta hôm nay là không phải lý thuyết, mà đề tài đấy là cái kinh nghiệm có thật đó. Những cái gì chúng tôi trải qua, gọi là trải nghiệm á, những cái gì chúng tôi trải qua mà nó liên hệ đến thiền, chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử nha. Thì những cái lúc mà nằm ngủ lại đó, chúng tôi có những cái giấc mơ phải nói rất là kỳ lạ. Mà quý vị biết không, đã nói đến thiền á, là không còn vọng tưởng, tất cả các cái vọng, tất cả các cái tưởng của mình là phải dẹp hết á nha. Thiền là để dẹp đi còn cả cái vọng tưởng. Vậy mà không biết sao những cái giấc mơ mà như hồi nãy nói về quý vị đó, trong thời gian mà ở đại học là Vạn Hành á, chúng tôi đặt người xuống là ngủ một giấc là tới sáng luôn, hầu như không có chiêm bao là mộng mì gì hết á. Nhưng mà không biết tại sao trong cái giai đoạn mà từ tháng 5 cho đến tháng 8, tại vì tháng 9 chúng tôi là quay lại để đại học là kinh tế rồi, thì trong thời gian khoảng 4 tháng đó chúng tôi là hàng ngày đã đi đốn củi nhé. Nhưng mà buổi sáng khi nào là cũng ngồi thiền hết á. Và thiền lúc đó chỉ có niềm hơi thở thôi, chỉ là thiền chỉ thôi, chưa phải là thiền quán nha. Chỉ là thiền chỉ. Và rồi quý vị biết là cái giấc mơ rất là đặc biệt. Trong những cái giấc mơ đó là chúng tôi thường là thấy mình đang ở tầng trời. Đừng đây, mà cũng giống như là cái ban công này đây. Chúng tôi còn nhìn lên. Và rồi là cụ viện trưởng Thích Minh Châu là đứng đó, mang cái áo vàng, và giữa này toàn là áo lam, ngồi nghe ở giữa này, hướng là bề ngài. Giữa này toàn là áo lam không, mà áo lam mà cái kiểu gia đình là Phật tử nhé. Đó, hướng lên mà cụ ngồi trên đó, và cụ giảng pháp. Mà giảng pháp gì thì mình không có nghe, nhưng mà thấy rất nhiều những cái cảnh là như vậy. Những cái giấc mơ là thường gặp cụ, là cụ đứng ở cái ban công đó và cụ nhìn xuống đây và cụ giảng pháp đó, nhưng mà mình không nghe rõ. Rồi cái giấc mơ là thứ hai là đặc biệt này. Giấc mơ thứ hai là lúc đó vào khoảng là chàng vàng tối, là chàng vàng tối chúng tôi đi vào một cái là mà đi vào rừng, nhưng mà trước mặt là không phải là cây, mà trước mặt là một cái ngọn núi, mà ngọn núi trọc là không có cây cối gì hết á, mà nó thấy kiểu mà nó nhọn hình tam giác vậy này. Thế rồi một chốc sau thôi, chúng tôi thấy có những cái cụm khói á, thẳng mà cứ bốc lên là quanh kể là sườn núi vậy, mà bốc thẳng lên. Chúng tôi thấy kỳ, thấy lạ quá. Rồi chúng tôi mà nhìn từ trên mà mấy và nhìn xuống để xem thử nó xuất phát là từ đâu. Và khi nhìn xuống thì té ra, những cái cụm khói thẳng đó xuất phát từ trên đỉnh đầu của những người đang ngồi thiền. Mà những người đang ngồi thiền đó toàn là áo lam hết. Đó, cũng như là cái bì đây vậy đó. Mà áo lam chúng tôi thấy, mà chúng tôi tự nhiên mà trong người á, là cảm thấy rất ư là phấn khởi. Và tới để nhìn rõ hơn. Vừa mới là tới một cái thì Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra chừng là trước mặt á. Còn quý vị thấy này, và chúng ta nghe ngài nói này, sau khi mà chần lại rồi á thì ngài nói: ta thử ngươi đó. Tức thì là ngài biến mất, thay vào đó là một cái con quỷ dễ sợ lắm,
mặt mày nó là cái răng nanh mà lưỡi nó đỏ lắm, mắt nó đỏ nữa. Và hiện ra chân lại xong một cái là cái con quỷ đó nó há miệng ra và nó phóng một cái luồng lửa nhé, phóng luồng lửa thẳng còn tới đây. Lúc đó không biết sao mà tự động thôi, tích tắc cái chúng tôi là nhắm mắt lại và suy nghĩ rằng nếu như mình không còn có cái thân nữa thì lửa sẽ không làm gì được hết á. Lúc đó chúng tôi nhiếp tâm lại và sống đúng cái trạng thái mà mình đã kinh nghiệm được đó, là trong khi mình tập thiền á, là có những cái lúc rất là nhiều lần là chúng tôi không còn có cái thân nữa, ngồi thiền và mình hòa nhập là vào không gian luôn, và chúng tôi sống vào cái trạng thái là không còn có cái thân nữa. Thì chúng tôi thấy lửa đây này, nó tới đây và nó dồi ra. Lần thứ nhất, lần thứ hai phóng một luồng lửa nữa từ đây đến đây và rồi cũng đã dồi ra, mà dồi về cái hướng này nha, chúng tôi còn nhớ rõ lắm. Và lần thứ ba phóng một cái luồng lửa tới đây và nó dồi ra là cũng là phía là bên này. Xong rồi chúng tôi là trơ mắt dậy. Mà quý vị thấy cái giấc chiêm bao đào mà kỳ lạ vậy không? Ha, một cái giấc chiêm bao mà Bồ Tát nói là ta thương ngươi mà. Mà ta thương ngươi. Và chúng tôi còn nghe rõ lắm. Ta thương ngươi. Đó. Và rồi thì chúng tôi với cái kinh nghiệm đó nha, sống ra cái trạng thái mình không còn có là cái thân nữa. Rồi, mất đó là một cái là giấc mơ là thứ hai. Đó. Và giấc mơ là thứ ba nha, là lúc đó buổi sáng là đẹp trời lắm. À, lúc đó khoảng 9 giờ sáng nhìn lên bầu trời là mây xanh trắng đẹp lắm, trong nữa. Và thế rồi bỗng nhiên nhìn từ bên phải là đi qua trái, mà trên mây á có ba cái vị là tăng sĩ đều đắp y vàng hết á, mà lúc đó thầy biết chắc người ở giữa là Phật Thích Ca, còn hai người hai bên thì thầy không rõ, nhưng mà biết chắc người giữa là Phật Thích Ca. Ba người rất là trang nghiêm, di chuyển là mà đằng vân đó, tất nhiên là đứng yên nhưng mà đi chớ không phải theo cái dàn bước nha, đứng yên là tại chỗ thôi nhưng mà đi đó là nghĩa bay từ bên này và bay qua là bên trái đó. Lúc đó là khi mà thấy được cảnh tượng đó thầy phấn khởi lắm, thầy nói ô phật, mà thầy la là ra cổ về. Lúc đó là mẹ và mẹ đứa em là cũng là đứng chung quanh, còn khi mà nghe thầy la về là cũng nhìn lên đâu đó mừng thấy à, đó con đó mừng thấy à, la lên vài tiếng rác cổ. Lúc đó là trời dậy. Tại ra mình biết rằng mình đang nằm mơ đó. Thì kể ra cho quý vị nghe rồi còn có những cái kinh nghiệm nữa là thường ban đêm nằm ngủ á, thì chúng tôi cảm thấy là mình bay được, bay mà bay lên cây rồi bay lên nữa bay à, và mình nói cái gì là hẳn đi theo đoạn mình bay xuống đó liền xuống đó mà liền xuống. Lúc đó là từ trong giấc mơ thôi, ô chà bữa nay là mình sung sướng rồi, bữa nay là không cần đi máy bay nữa, bây giờ là bữa nay mình chỉ cần là nói bay là bay mà. Và thậm chí trong giấc mơ mà lúc đó chúng tôi là mới suy nghĩ đây là mơ hay là thật, bây giờ mình bấm thử coi á, thật mà. Trong giấc mơ mà cứ nghĩ rằng là thật, tại vì chúng tôi là trắc nghiệm lại mà đây là mơ hay là thật, nhưng mà mình bỗng lại mình thử nghiệm mình là thật mà chớ không phải là mơ. Vậy mà quý vị biết rằng rất nhiều lần là như vậy, mình cảm thấy bay như chim bay từ chỗ này qua chỗ khác, bay theo cái là ý muốn đó. Cho nên là quý vị biết rằng là đây là những cái còn kinh nghiệm mà chúng tôi là chia sẻ với quý vị trong cái là giai đoạn đó. Và rồi là sau nữa, rồi còn khi mà là học và trong cái thời gian mà sau năm 75 đó, chúng tôi những lúc mà đọc kinh điển đó nha, lúc đó chúng tôi chưa phân biệt được kinh nào là Nam Tông, kinh nào là Bắc Tông. Chúng tôi tất cả kinh đều là giống nhau hết đó. Cho nên rằng là đọc kinh nào, đọc tới đâu là mình cảm thấy là tự nhiên nó hân hoan, vui. Nhất là đọc những cái sách mà về những sách mà nói về thiền á, về tổ sư thiền này, rồi là Bích Nham, rồi đến là thiền là Bô Môn Quang này, rồi là đến là Góp Nhặt Là Cát Đá này, những cái sách thiền mà chúng tôi bắt đầu đọc, càng đọc là càng sáng, càng đọc là càng cảm thấy con người nó là hoan hỷ. Và quý vị biết rằng là trong những cái thời gian đó là chúng tôi là có cái suy nghĩ, chà, bây giờ là ước gì mình có một cái nơi nào đó mà mình có thể rằng không lo về vấn đề là sinh kế nữa, mà mình chỉ tập trung vào vấn đề về kinh sách và thiền định. Mà sau năm 75 rồi đó, tất nhiên là 78 là 78 79 rồi, mà trong giai đoạn đó thì quý vị biết rằng trong thời gian đó thì chúng tôi là suy nghĩ ước gì có một cái nơi nào đó mình không bận tâm về sinh kế và chỉ lo về vấn đề phát huy về cái lĩnh vực này. Mà quý vị biết cái giai đoạn đó đất nước mình rất là khó khăn. Tất cả các cái chùa chiền mà tôn giáo hầu như là bị trở ngại hết á. Và chúng tôi lúc đó cũng không nghĩ rằng mình là trở thành là một tu sĩ nữa. Mình chỉ mơ ước vậy thôi. Mình chỉ mơ ước là ước gì có một cái nơi nào đó mình không bận tâm về vấn đề là về là sinh kế, là làm ăn, để mà tập trung vô. Và không ngờ cái giấc mơ đó về sau này á, thì chúng tôi là lại có được đó. Sau này khi mà có duyên trở lại với là Hòa Thượng Thích Minh Châu năm 1981 á, đó. Mà lúc đó chúng tôi là chỉ về là thăm thầy thôi, chứ không có nghĩ gì là vấn đề là xuất gia hết á. Lúc đó chưa có tác ý về là xuất gia đó. Nhưng rồi mà lúc đó là cái duyên còn cái duyên là hàng tới đó, là lúc đó là gặp cụ là Hòa Thượng là Thích là Chân Thiền á nha. Hòa Thượng là Chân Thiền, bởi lúc đó là Hòa Thượng mà mới nói: này, bây giờ là anh về đây đi, là đi tu đi. Mà lúc đó mình nghĩ, trời ơi, mà còn có người mà đi tu à? Lúc đó là mình nghĩ rằng tu là một cái gì mà nó là khó khăn và trở ngại lắm. Nhưng mà rồi theo gợi ý của Hòa Thượng Chân Thiền á, chúng tôi là thôi mình là vào là thưa bởi Hòa Thượng Minh Châu nha. Là vào thưa thử, nói là thưa thầy, bây giờ con muốn xuất gia là bởi thầy. Ủa, mà anh xuất gia thiệt á hả? Dạ, thiệt. mà xuất gia là bởi thầy. Ô chào, mà Hòa Thượng lúc đó nghe mà tôi xuất gia, Hòa Thượng mừng ơi là mừng. Mà lý do là như vậy này: thứ nhất là Hòa Thượng Thích Minh Châu là biết chúng tôi là ai rồi, phải không? Đó. Thứ hai nữa, chúng tôi lại biết lái xe. mà biết lái xe và đã từng là sinh viên rồi, cho nên là ngài nói: được rồi, là xuất gia về tôi thì bây giờ anh vào anh là phụ với chúng tôi làm thư ký riêng cho là chúng tôi. Và như vậy là chúng tôi là sau khi mà được Hòa Thượng đồng ý rồi, chúng tôi về vậy thưa với là bố mẹ, thưa bố mẹ, bây giờ là con là đi tu. Lúc đó khoảng năm là 81 đấy nha. Thì bố mẹ mới hỏi rằng: con đi tu với ai? Con đi tu với Hòa Thượng mà Thích Minh Châu. Lúc đó là quý vị biết là chúng tôi là con đầu nha, mà con trai đầu đó đã. Mà thường thường là con trai đầu là trong gia đình là ít khi là cho đi lắm nha. Nhưng mà đây là bố mẹ lại cái suy nghĩ khác. Ô, từ con đi tu với ai chứ con đi tu với mà cụ viện trưởng á, đại học vàng cũ, như vậy là con là có duyên lắm á, đã không cạn rồi mà còn nói là có duyên. Thế ra chúng tôi là sau đó là xuất gia với Hòa Thượng là Thích Minh Châu, vừa làm thư ký riêng mà cũng vừa lái xe để cho Hòa Thượng đi họp mà giáo hội vân vân. Thì quý vị, khi mà chúng tôi là trở thành là xuất gia rồi á, thì cái mà chúng tôi là quyết định á, thì lúc đó chúng tôi đã có một số kinh nghiệm là về thiền rồi. Và chúng tôi đã từng mơ ước rồi. Ước gì có một cái chỗ nào đó mình không bận tâm về sinh kế để mà tập trung vào là vấn đề là thiền này, là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa chúng tôi là suy nghĩ, mình muốn bắt được cọp thì mình phải là vào hang. Còn nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải trở thành là tăng sĩ. Đó, mình trở thành tăng sĩ rồi mình mới được học là tất cả những cái gì mình được trang bị là đầy đủ. Chứ mình ở ngoài đời là bị hạn chế. Chúng tôi cũng chưa biết hạn chế như thế nào, nhưng mà biết rằng là hạn chế. Đó, cũng giống như an cư đồ này kia là đâu có cho cư sĩ đồ vào đâu, biết không? Cho nên mình cứ nghĩ rằng trong đời sống tăng sĩ nó có cái gì đó mà giới hạn. Cho nên chúng tôi mà suy nghĩ đó, bây giờ muốn bắt được cọp là phải vào hang. Vì vậy cho nên khi mà chúng tôi được vào làm việc với Hòa Thượng Thích Minh Châu rồi á, thì chúng tôi lúc đó có rất nhiều cái điều kiện là thuận lợi đó. Chúng tôi tranh thủ là thời gian đó, và chúng tôi học và chúng tôi học kinh điển là từ ngày. Là tất nhiên là quý vị biết rằng chúng tôi rất có một cái may mắn, đó là được học trúng bộ kinh. Mà quý vị biết lúc đó chúng tôi còn chẳng biết trúng bộ kinh là cái gì hết á. Nhưng mà lúc đó là cụ chỉ dạy là trúng bộ kinh thôi nha. Cụ dạy từ bài kinh số 1 cho đến bài kinh 152 là bài kinh còn cuối cùng. Cuối cùng xong rồi là cụ quay trở lại, cụ dạy là bài số 1 lại cho đến 152. Rồi cụ quay lại, cụ cũng dạy là trúng bộ kinh từ số 1 cho đến 152. Quý vị biết là chúng tôi lúc đó là thư ký riêng mà, cho nên chúng tôi là tất cả những bộ giảng đó chúng tôi phải ngồi bên cạnh đó. Lúc đó đang đó. Và bởi vậy cho nên chúng tôi rất là nhuần nhuyễn rất là nhuần nhuyễn về là trúng bộ kinh. Và đồng thời là gì nữa, lúc đó chúng tôi là mới là mường cụ là cái bảng tiếng Anh đó mà cho nên là mỗi lần mà cụ giảng là chúng tôi ghi chỗ, còn ghi là còn ghi nốt lại là bằng là tiếng Anh. Bởi vậy cho nên tự nhiên có cái duyên là đầy đủ. Tất nhiên là mình vừa hiểu là ý tưởng là của Đức Phật nhé, rồi vừa là biết là tiếng Anh nữa đó. Cho nên là cái duyên nó rất là thuận lợi. Và sau này á, khi mà xuất gia rồi á, thì mình mới thấy được cái lý do mà tại sao mà cụ lại chọn trúng bộ kinh. Thì sau này á, thì mình mới thấy rằng này, Phật giáo thế giới đi qua ba giai đoạn. Về mặt lịch sử, đầu tiên là Phật giáo Nguyên Thủy, kế tiếp là Phật giáo là Tiểu Thừa hay là phân chia bộ phái, và sau đó là Phật giáo Đại là Đại Thừa. Thì quý vị biết rằng trong ba cái truyền thống này á, thì ông Kimura Taiken là một học giả Phật giáo nổi tiếng ở Nhật Bản á, ông ta nói rằng là chúng ta khó có thể hiểu được tư tưởng Đại Thừa nếu chưa hiểu được tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy nha. Để nói lên cái tầm quan trọng của Phật giáo Nguyên Thủy, mà Phật giáo Nguyên Thủy đó chính là năm bộ kinh Nikaya nha, bằng tiếng là Pali. Trong năm bộ kinh này thì trúng bộ kinh là cái cốt lõi. Trúng bộ kinh là trong đó bao gồm rất nhiều cái phương pháp cốt lõi của là Phật giáo. Vì vậy cho nên là sau đó chúng tôi mới biết rằng lý do tại sao mà cụ Thích Minh Châu cụ lại chọn trúng bộ kinh để mà nhồi lui là nhồi tới. Lúc đó là cụ giảng một tuần là 3 buổi tại cái ngôi chùa mà bây giờ là thiền viện là Vạn Hạnh đó. Thì rồi là khi mà chúng tôi là có kinh nghiệm thiền nhé, được hấp thu về trúng bộ kinh nữa nhé, cho nên chúng tôi là nỗ lực là không ngừng, là vừa học kinh và vừa thiền đó, hai cái còn kết hợp là với nhau Và rồi sau đó có duyên năm 1991 chúng tôi là có duyên đi qua Ấn Độ học Và đây là một cái kinh nghiệm này để cho quý vị biết, và đặc biệt là các em học sinh và sinh viên đó. Khi mà chúng tôi qua bên Ấn Độ học thì quý vị biết học toàn là tiếng Anh không nha, học toàn là tiếng Anh. Và trong cái thời gian ở Ấn Độ đó, chúng tôi không ngừng là ngày nào cũng là ngồi thiền và tập yoga. Đó. Đây có thêm một cái kinh nghiệm là về yoga nữa. Thì trong cái yoga nó có hai phần, Hatha yoga và Raja là yoga. Hatha yoga là luyện về cái thân nhé, về cả cái xương sống sao để cho nó mềm dẻo này kia. Và cái phần thứ hai là thiền của là yoga. Nhưng mà chúng tôi không có là tập cái thiền của yoga, vì thiền của yoga là luyện về bảy cái luân xa, và chúng tôi là thấy cái này là nó không có phù hợp với Phật giáo, cho nên chúng tôi không có tập, mà chỉ tập cái phần Hatha là yoga, chỉ luyện cái thân thôi, uống cong cái thân như thế nào rồi bẻ tay bẻ chân rồi về để cho cả cái khớp là nó hoạt động. Và rồi chúng tôi kết hợp cái Hatha yoga và cái thiền niệm hơi thở của là Phật giáo, và chúng tôi có những cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ đây để cho quý vị biết. Thì mỗi lần mà thi cử thì trước đó khoảng một tháng là chúng tôi thường hay ngồi thiền lắm, và thường là thay vào khi mà mới vào ngồi thiền là khoảng 5 phút chúng tôi là niệm hơi thở, nhưng ngay sau đó chúng tôi nhẩm đọc lại những cái bài mà mình soạn. Đã, chẳng hạn như là những cái bài là nói về là thập nhị là nhân duyên, cái bài nói về bát chánh đạo, nói cái bài về vô ngã, thì chúng tôi vào thư viện soạn là thành những cái trang để cho dễ nắm bắt đó. Và khi soạn lại chúng tôi là ngồi nhẩm đọc lại. Đó. Nhẩm đọc lại từ chữ đầu tiên cho đến chữ là cuối cùng. Đó. Và thế rồi là đến khi thi này. Đó, đến khi thi rồi quý vị thấy. Khi thi á là tự nhiên trong đầu là hiện ra từ cái chữ đầu tiên đến chữ là cuối cùng đó, biến mọi tay luôn mà. mà chúng tôi là còn cảm nhận trở mà mình mà copy cái kiểu này đổ mà ông giảm thì nào mà bắt được. Đó. Còn quý vị biết rằng là ngồi mà hiện ra, mà nó hiện ra là còn nhanh hơn là bên chỗ là mình nhìn mà copy đó, nhìn qua này. Mà hẳn phải kiểu này mình từ đứng đầu mà nó hiện ra từ chữ thứ nhất cho đến chữ là cuối cùng. Thậm chí cái chữ đó hẳn bị nhém ở chỗ nào, rồi cái tờ giấy hẳn bị vàng úa mà chỗ nào nó cũng hiện ra luôn mà. Hắn hiện ra là, và thế rồi là cứ ngồi vậy mà chép thôi. Thỉnh thoảng là mình chỉ chán một vài câu để mà nối giữa câu này và qua câu khác thôi, nhưng mà cơ bản của cái câu hỏi đó là mình nắm hết rồi, đã biết hết. Đó. Và quý vị biết đây là một cái kinh nghiệm, đây là cái lợi ích của cái gọi là thiền. Thiền là nó làm cho mình là cái bộ nhớ của mình rất là tuyệt vời. Đó. Và đây là cái là kinh nghiệm nhé. Và sau đó chúng tôi mới thấy rằng khi mà học kinh điển rồi chúng tôi mới thấy rằng thiền mới là cái cốt lõi của là Phật giáo. Thiền hay chánh niệm, đây là cốt lõi của công của Phật giáo. Đây là cái kinh nghiệm nhé nha. Và chúng tôi dẫn chứng cho quý vị thấy bản thân của chúng tôi là trước đây là nhé, coi thường là kinh điển, chỉ thuần túy là về thiền thôi. Và không ngờ sau đó là cho thấy rằng thiền là không phải là chơi chữ, thiền là nỗ lực của ngôn ngữ để mà diễn tả trạng thái thiền nhé. Đó. Kinh là nỗ lực để diễn tả trạng thái thiền. Và rồi sau này khi mà xuất gia, chúng tôi mới thấy rằng thiền là cốt lõi. Đây này, quý vị biết rằng khi mà Đức Phật là Thích Ca ngồi thiền định suốt 7 tuần lễ không? Phải không? Ngồi 7 tuần lễ, đến cái đêm cuối cùng là 49 là sau khi mà trong trạng thái thiền định đó, Ngài nói khổ từ đâu? Khổ do là vô minh, khi vô minh hết thì khổ đau hết, và Ngài chứng ngộ nhé. Đây là trạng thái thiền. Và sau khi mà chứng ngộ xong thì Ngài im lặng. Đây, sau khi chứng ngộ xong Ngài im lặng. Nhưng mà rồi vì một cái nhân duyên là phải đi hoằng pháp, là phải đi chia sẻ. Mà bây giờ nếu như mà đi hoằng pháp, đi tới đâu mà cũng im lặng kiểu này á, thì không ai hiểu cái gì hết. Mà phải không thưa quý vị? Vì trạng thái chứng ngộ là trạng thái im lặng, là cái trạng thái mà trong đó mọi cái vọng tưởng đều vắng hết. Mọi cái vọng tưởng mà đó định nghĩa về Niết Bàn đó. Niết Bàn là một cái trạng thái tâm không còn tham sân si của là vọng tưởng đó. Bởi vậy cho nên chứng ngộ là cái mục đích, là cái Niết Bàn là cái mục đích để mà đạt tới tâm của mình là nó trống không, là không còn vọng tưởng của còn của tham sân si. Và vì vậy cho nên ngài im lặng. Cái im lặng này nó có một cái ý nghĩa là sâu xa lắm nè, là im lặng. Nhưng mà vì lòng từ bi thương tưởng là chúng sinh, và sau đó ngài buộc lòng phải đi giảng pháp đó. Mà khi đi giảng pháp á, là buộc lòng phải dùng ngôn ngữ, phải không, là phải nói ra đó. Và cái lời nói của Đức Phật gọi là kinh điển đó. Lời nói của ngài gọi là kinh điển. Như vậy là chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa kinh điển và thiền á, là thiền là cái trạng thái thật của là cái tâm, còn cái kinh điển á chỉ là cái ngôn ngữ để mà mô tả để mà mô tả trạng thái tâm, trạng thái thiền đó. Đấy quý vị cần phải nắm đó, đó. Cần phải nắm để thấy cái cốt lõi của công của Phật giáo. Chứ thôi là quý vị thấy uổng lắm, sinh ra làm người là khó, gặp Phật pháp là khó hơn. Mà quý vị coi còn coi như đã gặp là Phật pháp rồi đó nha. Để mà tới chùa là gặp Phật pháp rồi. Nhưng gặp Phật pháp rồi mà hiểu đi đúng hướng lại càng khó hơn. Đây là cái mà chúng tôi muốn là nhắn gửi là quý vị nha. Là gì? Là chúng ta đã đến chùa rồi là nhớ đừng có quên thiền định. Đừng có quên là thiền định. Đấy mới là cái cốt lõi. Kinh điển chỉ là nỗ lực dùng ngôn ngữ để mà mô tả trạng thái thiền. Đó. Và rồi chúng tôi nói lên cái giá trị công của thiền. Sau khi mà Đức Phật chứng ngộ rồi, 45 năm còn lại của ngài là ngài đi hoằng pháp, phải không? Và trong kinh tạng Pali là thường kết thúc, trước khi mà kết thúc là bài giảng là ngài thường nói như vậy: này các tỳ kheo, đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trọng, đây là bãi tha ma, các ngươi hãy thiền định, chớ phóng dật, chớ hối tiếc về sau. Đó. Trong khi hoằng pháp là ngài thường là nói các đệ tử của ngài á, là hãy thiền nha. Rồi cái quan trọng nữa là trước khi mà ngài nhập diệt, nhập Niết Bàn á, thì lúc đó quý vị biết rằng là lúc đó ngài 80 tuổi rồi, yếu rồi. A Nan thì già và đại chúng đánh vây là buồn. Người mà chứng ngộ rồi thì không buồn, nhưng mà người chưa chứng ngộ thì buồn và khóc. Lúc đó là ngài A Nan chưa chứng ngộ, mặc dầu là đa văn hiểu biết nhiều nhưng mà chưa chứng ngộ. Cho nên A Nan ở hầu thị giả bên cạnh, nhưng ngài A Nan khóc buồn. Lúc đó là Đức Phật là mới rút tất cả những cái là sức khỏe là còn lại, là ngài mới thốt ra: này A Nan, ngươi phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa mình, chớ nương tựa bất kỳ ai. Ngươi phải tự mình thắp đuốc lên ngọn là chánh pháp, hãy nương tựa chánh pháp, đừng nương tựa bất gì khác nha. Đó, người nào nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tịnh giác, quảng thân trinh thân, quảng thọ trinh thọ, quảng tâm trinh tâm, quảng pháp trinh pháp, đó là những người tối thượng trong hàng đệ tử của ta, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Đã nói ra như vậy để chúng ta thấy rằng Đức Phật hay là Đạo Phật á, rất coi trọng về vấn đề thiền định. Đã chính ngang qua cái thiền định đây là một cái kinh nghiệm thật để giúp cho chúng ta nếm được cái là vị ngọt. Nhé. Đó.
Và rồi chúng ta thấy rằng cái kinh nghiệm thiền định này á, không có yêu cầu rằng tất cả chúng ta phải đa văn mà phải học nhiều, không còn không nhất thiết về cái chuyện đó, mà nó đòi hỏi cái thiền duyên và đòi hỏi cái là kinh nghiệm. Đó là câu chuyện một người là thợ rèn nha. Thì cái người thợ rèn này là quý vị biết rằng là Đức Phật giao cho ông ta một cái bài kệ là 4 dòng thôi, mà ông ta học mãi là cứ không thuộc. Lần nào tới là ông cũng lồn trước là quên xong. Và thế rồi Đức Phật mới hỏi: này ông kia, ông làm nghề gì? Thì ông lão trả lời: dạ bạch Thế Tôn, con làm nghề thợ rèn. À, ngươi làm nghề thợ rèn hả? Thôi bây giờ ngươi về ngươi tập cái này là cho ta. Khi ngươi hít hơi vô á, ngươi biết rằng hơi thở này vô. Khi ngươi thở ra, ngươi biết rằng hơi thở này ra. Ngươi làm được không? Ông lão nói: ô bạch Thế Tôn, được cái gì cho cái này thì con làm được. Tại vì quý vị biết là thợ rèn là phải thổi lửa nha. Mà thổi lửa là cứ thụt tới thụt lui, hoặc là thụt tên là thụt xuống đó, là thổi lửa. Cho nên là cái này là phù hợp với ông lắm đó. Cho nên về là ông ngồi hít hơi vô, ông biết hơi thở này vô. Hít ra, thở ra là ông biết hơi thở ra. Và quý vị biết vài tháng thôi thì ông ta khi mà gặp lại ông ta thì Thế Tôn nói với đại chúng: ông này là đã đắc được cái quả vị là thứ 3. Tất nhiên là quý vị biết là 4 quả vị là dự lưu này, nhất lai này, bất lai và a la hán. Quả vị thứ 3 là bất lai, là không còn trợ lui là trạng thái này nữa. Khi mà chết rồi thì sẽ được sinh vào một cảnh giới là trung gian, và từ đó sẽ là đắc quả là a la hán là sau cùng luôn. Đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cái ông lão này đâu cần phải học nhiều đâu nhé, không cần phải là học nhiều bằng này là bằng kia, nhưng với một cái tu tập là đúng, cái này là mới quan trọng này, cái tu tập đúng pháp. Đúng pháp đấy là gì? Đúng pháp đấy đó chính là thiền đó, thiền nhé, đó thiền, thiền gì? Thiền niệm hơi thở đó. Còn quý vị thấy không, ở đây không có nói là niệm Phật nghe, mà niệm hơi, niệm hơi thở đó. Còn cái chuyện niệm Phật mà niệm hơi thở vì bây giờ không còn thời gian, chúng tôi chia sẻ dịp khác. Nhưng mà để nói lên rằng là cái ông lão này chỉ có niệm hơi thở thôi nha, đó. Và vậy mà ông ta là đắc được quả vị là thứ 3 nha. Để cho quý vị thấy rằng trong Phật giáo cái hành còn cái hành trì rất ư là quan trọng. Học cũng quan trọng, nhưng mà cái hành thiền mới là cái cốt lõi nha, đó. Và hành thiền đấy đó chính là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, giống như cái bài pháp của Hòa Thượng là Thích Minh Châu đã từng dạy tại Đại học là Bàn Hạnh. Và quý vị biết cũng là bài Anapanasati này cũng là, đấy là cái bài kinh, một trong những bài kinh đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, tại là trung tâm là Luy Lâu ở Hà Nội nhé. Khi mà Phật giáo lần đầu tiên có mặt tại là Việt Nam đó, thì đó là cái bài kinh gọi là An Bang Thủ Ý, một trong những quyển kinh đầu tiên được đưa vào là Việt Nam. Và để kết thúc cái bài giảng hôm nay về trải nghiệm, về chánh niệm hay là cái kinh nghiệm về thiền, thì chúng ta nghe một cái câu nói của Phật Thích Ca trong cái bài kinh gọi là cái câu kệ Pháp Cú 110. Trong cái câu kệ này thì Ngài nói rằng ai sống 100 năm mà ác giới và không thiền thì tốt hơn là sống một ngày có trì giới và có thiền định. Sống 100 năm mà ác giới và không thiền thì tốt hơn là sống một ngày. Không bằng là sống một ngày mà có trì giới và có thiền định. Rồi chúng tôi xin dừng lại đây nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.